Trong lúc đó, tấm thảm đã bay đúng hướng, đồng thời tiếp tục bay lên cao. Ông Kotabit ngồi xếp chân vòng tròn với vẻ oai nghiêm và dùng tay giữ mũ. Volka thận trọng cong lưng và cố ngồi xếp chân vòng tròn như ông Kotabit, nhưng nó không hề cảm thấy thích thú với cách ngồi ấy. Lúc bấy giờ, sau khi nhò mắt lại để chống đỡ cái cảm giác chóng mặt khó chịu, Volka bèn ngồi thõng chân ra ngoài tấm thảm. Ngồi như thế thuận tiện hơn, nhưng gió thổi vào chân rất dữ, hai chân bị gió thổi tạt, lúc nào cũng tạo thành góc nhọn đối với thân mình. Thấy rõ ràng cách ngồi này cũng chẳng thoải mái, Volka bèn ngồi duỗi chân theo chiều sọc của tấm thảm. Chẳng mấy chốc, Volka đã thấy rét run. Cô cậu buồn bã nghĩ đến bộ đồng phục của mình, mặc nó bây giờ rất chi là đúng lúc. Nhưng bộ đồng phục đang ở rất xa bên dưới, trong chiếc tủ đứng ở nhà, cách đây hàng trăm km. Vì không có cách nào tốt hơn, Volka đành phải làm ấm người theo cách các ông đánh xe ngựa vẫn thường làm xưa kia, trước khi Volka ra đời rất lâu. Bố Volka, người vẫn còn nhớ rõ các ông đánh xe ngựa trên đường phố Moscow ngày trước, đã bày cho Volka cách đó cho một lần đi trượt băng. Volka bắt đầu vung tay đập mạnh vào hai bả vai và hai bên sườn, nhưng ngay lúc đó, không kịp kêu lên một tiếng, nó đã trượt khỏi tấm thảm, rơi xuống khoảng không sâu thẳm. Tất nhiên, nếu hai tay Volka không chộp được chỗ tua viền quanh tấm thảm bay, thì ắt hẳn phải kết thúc cuốn chuyện này của chúng ta ở cái tai nạn trên không khác thường ấy. Còn ông Kotabit lúc đầu thậm chí không nhận thấy chuyện gì đã xảy đến cho cậu bạn trẻ của mình. Ông già ngồi quay lưng về phía Volka, xếp chân vòng tròn theo thói quen của người phương Đông và mải mê hồi tưởng. Ông cố nhớ lại cách giải phù phép của chính mình. Ông Kotabit, Volka ra sức gào lạc cả giọng, nó cảm thấy không thể bám lâu vào tấm thảm bay được. Cháu chết mất, ông Kotabit! Ôi, khổ thay cho ta, ông già bấn lên khi thấy Volka đang bay trên khoảng không sâu thẳm, nhục nhã thay cho những sợi tóc bạc của ta. Vừa than thở và tự nguyền rủa đủ điều về tính bất cẩn của mình, ông Kotabit vừa lôi cu cậu Volka đã đờ người ra vì kiếp đảm lên tấm thảm, đặt nó ngồi cạnh mình, ôm chặt lấy nó và quyết định dứt khoát rằng sẽ không buông nó ra khỏi vòng tay khi cả hai chưa hạ xuống đất. Bây giờ mà có được thứ quần áo gì ấm ấm thì tốt quá, Volka nói với giọng ước ao, người run lên cầm cập. Xin có ngay, hỡi cậu Volka may mắn con trai của Alyosha, ông Kotabit đáp và phủ lên người Volka chiếc áo khoác không biết từ đâu hiện ra. Trời tối hẳn, bây giờ ở trên tấm thảm bay rất bất tiện, cho nên Volka đã xin ông Kotabit bay cao lên chừng 500 lô cất nữa, chú thích, tức khoảng 250 mét, hết chú thích. Bây giờ, chúng ta lại thấy mặt trời. Ông Kotabit hết sức nghi ngờ, không biết có thể thấy được mặt trời vào trước sáng mai không, nhưng ông không muốn cãi với Volka. Các bạn có thể hình dung được ông đã ngạc nhiên ra sao và uy tín của Volka trước mắt ông đã tăng lên bích trực tào khi bay cao lên rồi. Hai ông cháu quả là lại trông thấy mặt trời như không có gì xảy ra cả. Mặt trời lại vừa mới chạm cái mép đỏ rực của mình vào đường chân trời màu đen xa lắc. Hỡi cậu Volka, nếu ta không chiều theo tính khiêm tốn của cậu mà chót hứa với cậu, thì không có gì có thể ngăn cản ta gọi cậu là một người ngũ vĩ đại nhất đời. Ông già nói với giọng khâm phục, nhưng khi thấy mặt Volka lộ vẻ khó chịu, ông liền nói nhanh. Nhưng nếu cậu không vừa ý, ta chỉ dám bày tỏ sự ngạc nhiên trước cái đầu óc chín chắn của cậu mà thôi. Nếu ta đã hứa không gọi cậu là ngố nữa thì ta sẽ không gọi đâu. Và ông cũng đừng gọi một người nào khác bằng cái tiếng đó. Được rồi, khởi cậu Volka, ông Kotabit ngoan ngoãn đồng ý. Ông thề chứ, ta xin thề. Lướt qua ở tiết bên dưới Volka và ông Kotabit là những khu rừng và những cánh đồng, những con sông và những cái hồ, những lạc mạc và những thành phố lấp lánh ánh điện. Một biển mây trắng xóa với những đường viền tròn dày đặc xuất hiện, sẫm lại rồi biến mất trong bóng tối ở phía dưới hai người. Còn tấm thảm thì vẫn bay và bay mỗi lúc một xa về phía đông nam, mỗi lúc một gần cái xứ sở chưa từng được biết đến, nơi có lẽ chú bé nô lệ Zhenya Bogorat đang phải chịu đau khổ trong tay bọn buôn nô lệ độc ác và tàn bạo. Cậu Zhenka tội nghiệp chắc là bây giờ đã bị đầy đọa trong cảnh làm lụng kiệt sức, Volka nói với vẻ cay đắng sau một hồi lâu im lặng. Đáp lại ông Quatermain chỉ ậm ừ một cách biết lỗi. Một thân một mình ở nơi đất khách quê người, Vulca buồn bã nói tiếp. Chẳng có bạn bè và những người thân thích của bạn tội nghiệp chắc là đang rên rỉ. Ông Quatermain lại lặng im. Nếu như các nhà phi hành của chúng ta có thể nghe được những gì đang diễn ra ở phương đông cách họ hàng nghìn km, cách họ hàng nghìn km, đúng lúc ấy xây nhà quả là đang rên rỉ. Ôi, tôi không thể xây nhà rên rỉ, ối đủ rồi. Để kể rõ xây nhà đã thốt lên những tiếng đáng thông cảm ấy trong hoàn cảnh nào, chúng ta phải tạm thời chia tay các nhà du hành của chúng ta và kể lại những gì đã xảy ra trong hai ngày đêm ấy với Evgeny Bukurat, tổ trưởng tổ 3, lớp 6B, từ hôm qua đã là lớp 7B, trường trung học số 124 ở Moscow. Chú thích họ và tên đầy đủ của Zhenya. Hết chú thích. Chương 16. Về những gì đã xảy ra với Zhenya Bukurat ở phương đông xa xôi. Trong phòng xem của rạp chiếu bóng sao thủ, Zhenya ngồi ở hàng ghế đầu vừa mới ngoảnh lại để cố nhìn kỹ cậu bé có show trong lúc buổi chiếu vẫn chưa bắt đầu. Nó bỗng thấy mắt tối sầm, bên tai vang lên tiếng xít váng óc và thay vì sạt nhà lót vải linoleum, nó cảm thấy dưới chân mình là lớp đất mềm phủ đầy cỏ cao. Lúc mắt Zhenya đã hơi quen với bóng tối, nó vô cùng sừng sốt khi phát hiện ra rằng nó không ở trong rạp chiếu bóng mà lại ở trong một khu rừng rậm rạp khác thường nào đó. Khu rừng ngào ngạt hương thơm của những thứ hoa chưa từng biết, từ những cây to hết sức mà Zhenya cũng chưa hề biết. Buông thõng xuống các dây leo. Đúng, đúng, đó chính là thứ dây leo chứ không phải là thứ gì khác. Ở đây rất nóng và ngột ngạt. Còn nóng hơn cả cái phòng xem vừa biến mất. Chìa tay về phía trước, Zhenya thận trọng bước mấy bước và suýt nữa giẫm phải một con rắn. Con rắn phun phì phì như cây bơm hỏng. Đôi mắt xanh nhỏ xíu long lên rồi biến mất trong bụi rậm. Trời ơi, mình rơi vào đâu thế này? Zhenya lẩm bẩm, không dám bước đi nữa. Đúng là một khu rừng rậm nào đó. Cứ như trong mơ ấy, thôi phải rồi. Mình đang mơ thấy tất cả những thứ này. Nó mừng rỡ, đúng là mình đang thấy mọi thứ trong mơ. Mình đang ngủ và mình thấy. Ai trong số các bạn đọc của chúng ta mà chẳng từng thấy những giấc mơ, trong đó bạn hiểu rõ ràng tất cả những gì xảy ra với bạn là chẳng phải thật. Thật là thích khi thấy giấc mơ như thế này. Những hiểm nguy chẳng có nghĩa lý gì đối với bạn. Bạn lập nên những chiến công lừng lẫy nhất một cách dễ dàng và bao giờ cũng thành công ở mức cao nhất. Cái chính là bạn biết rằng sẽ đến lúc bạn thức dậy trên giường của mình vẫn sống và bình yên vô sự. Nhưng lúc Zhenya thử lách qua một bụi rậm đầy gai, nó lại bị gai cào đau xa trò. Và bởi vì bị đau thì chẳng thích thú gì, thậm chí nếu bạn biết rằng tất cả những gì xảy ra với bạn chỉ là trong mơ, nên Zhenya quyết định đánh một giấc cho đến sáng. Zhenya thức dậy lúc cao tít trên đầu nó ở khoảng trống giữa các vòng cây, bầu trời xanh nhạt ngập ánh nắng đã tỏa sáng chói lòa. Zhenya mừng rỡ, giấc mơ tuyệt đẹp vẫn tiếp diễn. Khi ra đến bìa rừng, cái nó thấy đầu tiên là những con voi, có 4 con voi cả thầy, mỗi con đều quắp ở vòi một cây gỗ rất lớn. Một người cởi trần, nước da ngầm ngầm, gầy gò, đầu đội khăn xếp, ngồi trên con voi đi đầu. Những làn khói nhẹ bốc lên từ một ngôi làng nhỏ ở phía xa. Bây giờ, Zhenya đã biết rõ mình đang mơ thấy gì. Nó đang mơ thấy nước Ấn Độ. Riêng điều này thôi đã rất tuyệt rồi. Nhưng cái tuyệt nhất vẫn còn ở phía trước. Cậu là ai vậy? Người quản tượng hỏi Zhenya với giọng lạnh lùng. Người Anh, người Bồ Đào Nha, người Mỹ. Ông nói gì thế? Zhenya trả lời ông bằng thứ tiếng Anh rất tồi. Tôi là người Nga, Rusi. Để cho chắc, nó trỏ vào ngực mình. Hindi, Rusi, P2. Chú thích. Tiếng Ấn Độ, tiếng hô biểu hiện tình hữu nghị giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Liên Xô. Hết chú thích. Một chuyện gì đã xảy ra với người quản tượng lúc ấy? Mặt rạng rỡ với nụ cười tươi nhất, ông gật đầu mạnh đến nỗi chiếc khăn xếp phải tài tình lắm mới không văng xuống đất. Sau đó ông ra lệnh cho con voi của mình quỳ hai chân trước, kéo Zhenya lên ngồi với mình, rồi cả đàn voi trịnh trọng ngất ngường đi tiếp về làng. Dọc đường, Họ gặp mấy chú bé, người quản tự nói lớn với chúng một câu gì đó. Các chú bé há hốc mồm và chú mắt thích thú vì được thấy một bạn thiếu niên Liên Xô bằng xương bằng thịt. Sau đó, chúng gieo họ ầm ĩ, vừa chạy, vừa nhảy múa rồi lao về làng. Lúc Evgeny Bogorat, học sinh lớp 7B, trường trung học số 124 ở Moscow, về đến nơi thì toàn thể dân làng từ trẻ đến già đã đổ ra con đường lớn duy nhất của làng. Cuộc đón tiếp mới nồng nhiệt làm sao? Rời nhà được trân trọng, đỡ xuống voi, được hoan hỉ, dẫn vào nhà và việc trước tiên là được ăn uống thỏa thích. Điều đó thật đúng lúc. Thì ra trong giấc mơ, rời nhà cũng muốn được ăn. Lạ thật, nó đã có một giấc mơ sống như thật biết chực nào. Sau đó, dân làng đến gần rời nhà và siết chặt tay nó. Rồi mọi người hát một bài hát Ấn Độ rất chậm rãi. Rời nhà cũng ê a hát theo, làm mọi người thích thú hết sức. Rời nhà hát tiếp bài ca thanh niên dân chủ. Có mấy chàng trai và cô gái trong làng cùng hát hòa theo. Còn những người khác cũng lầm nhầm hát theo họ. Mọi người yêu cầu một anh trai làng hát. Anh này bắt đầu cất tiếng, rời nhà đã đoán ra ngay đó là bài Katyusha. Chú thích, một bài hát nổi tiếng của Liên Xô. Hết chú thích. Nó liền say sưa hát hòa theo, còn mọi người thì vỗ tay đánh nhịp. Sau đó, tất cả lại siết chặt tay rời nhà và cùng hô lớn Hindi, Rusi, Pahai, Pahai. Lúc mọi tình cảm đã lắng xuống đôi chút, cả làng liền bắt chuyện với rời nhà. Bởi vì cả xây nhà lẫn dân làng đều nói tiếng Anh không thạo, nên phải mất nhiều thời gian, dân làng mới hỏi được xây nhà, có muốn họ nhanh chóng đưa nó đến Đại sứ quán Liên Xô ở Delhi hay không. Nhưng xây nhà chẳng lấy gì làm vội cho lắm, và quả thật vội vã mà làm gì khi nó đang mơ một giấc mơ lý thú và dễ chịu như thế. Xây nhà chưa kịp ngoạch đi ngoạch lại, thì các đại diện làng bên đã đến và họ dẫn cậu khách quý Liên Xô về làng mình. Ở làng này, cũng như ở ba làng khác mà Sê Nha đã kịp đến, trong cái ngày đáng ghi nhớ ấy, tất cả mọi người đều đón tiếp nó nồng nhiệt như ở làng đầu tiên. Sê Nha ngủ lại ở làng thứ ba, vừa mới tảng sáng, các đại biểu của làng thứ tư đã đến đón Sê Nha. Chính tại đây, Sê Nha đã phải riêng gì một chút, như chúng ta đã biết. Các bạn hãy thử không riêng gì xem khi hàng trăm cánh tay thân ái bế tung bạn lên cùng với những tiếng hô Hindi, Rusi, Pahai, Pahai. Và lúc tình cảm dâng lên cao độ, người ta đã tung bạn suýt nữa thì lên đến tận mây. May thay, một lúc sau, có chiếc xe tải nhỏ đi cùng đường xình xịch chạy đến, rồi nhà phải đi nhờ chiếc xe này tới ga xe lửa gần nhất. Những người dân làng tươi cười xung quanh, siết chặt tay rồi nhà và ôm hôn nó. Hai cô bé cầm một vòng hoa lớn, chạy đến và quàng vòng hoa vào cổ vị khách trẻ tuổi đang rất ngượng nghịu. Ba chú bé do một thầy giáo dẫn đầu đã mang tặng Sê Nha một buồng chuối thật lớn. Thay mặt toàn thể dân làng, thầy giáo chúc Sê Nha lên đường bình an. Các bạn thiếu nhi Ấn Độ nhờ Sê Nha chuyển lời chào tới các bạn thiếu nhi Moscow và ngoài ra còn xin Sê Nha chữ ký, cứ như nó là một nhân vật nổi tiếng nào đó. Dĩ nhiên, Sê Nha không thể nào từ chối các bạn nhỏ Ấn Độ về chuyện chữ ký. Sê Nha ôm buồng chuối bằng cả hai tay và cúi chào tứ phía, sau đó được người đỡ phía sau, Sê Nha đã nhấc chân để bước lên bậc vào cabin xe tải, nhưng nó bỗng biến mất, biến chẳng còn một chút tăm hơi. Xin điều đó đã đáng kinh ngạc lắm rồi, nhưng có điều còn đáng kinh ngạc hơn là chẳng một ai trong số những người đi tiễn tỏ vẻ ngạc nhiên về điều đó. Họ không ngạc nhiên bởi vì họ đã quên sạch mọi chuyện về Sê Nha. Còn tại sao họ quên Sê Nha nhanh như thế? Thì bây giờ, các bạn đọc thân mến, chúng tôi và các bạn hình như chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Chương 17. Tra La La, hỡi cậu Volka con trai của Aliosa. Không có gì nguy hiểm hơn là ngủ trên tấm thảm bay mà không có những phương tiện phòng bị cần thiết. Hai nhà du hành của chúng ta đã được ấm người nhờ hai chiếc áo bông ấm áp mà ông Kotabit đã lấy ngay từ trong không trung. Họ bị mệt lử vì những thử thách trải qua trong ngày và được cái yên tĩnh tuyệt đối ở xung quanh họ ru ngủ, nên cả hai đã thiếp đi lúc nào không biết. Volka nằm co, ngủ không hề mộng mị gì cả. Còn ông Kotabit thì ngủ ngồi trong một tư thế bất tiện, áp ngực xuống đầu gối và ông đã mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Ông già mơ thấy dường như bọn đầy tớ của Solomon, con trai của David, dưới sự chỉ huy của tể tướng Asaph, con trai của Barakia, lại định nhốt ông vào một cái bình bằng đá, và dường như chúng đã tống được nửa người ông vào bình rồi. Còn ông thì đang chống cự lại bằng cách tì cả hai khuỷu tay vào thạch miệng bình. Và dường như bọn đầy tớ của Solomon cũng muốn nhốt vị cứu tinh và người bạn trẻ tuổi tuyệt vời của ông là Phôn-ca, con trai của Ali-u-sa, vào một cái bình như thế. Lúc bấy giờ, cả hai ông cháu sẽ chẳng bao giờ cứu được nhau. Còn cậu Zichnia tội nghiệp sẽ buộc phải kéo lê cái số kiếp nô lệ khổ ải cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, bởi vì chẳng bao giờ có người đến cứu cậu ta được nữa. Cái chính là lúc đó, ông Quatabit lại bị giữ chặt cả hai tay, nên ông không thể sử dụng sự hùng mạnh của mình để cứu cả ông lẫn Volca. Nhận thấy rằng chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi thì sẽ muộn mắt, ông Quatabit đã giáng hết sức dùng vai huýnh qua một bên, và nhờ vậy ông đã vọt hẳn ra khỏi bình. Nhưng ngay lúc đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc mơ, ông Quatabit đã trượt ra ngoài tấm thảm, rơi xuống khoảng không vô tận, đen ngòm và lạnh lẽo. Cũng may là tiếng thét của ông già đã làm Volca thức dậy, và nó đã kịp chộp lấy tay trái của ông. Bây giờ đến lượt ông Quatabit bay đằng sau tấm thảm nhờ bám vào tay Volca, nhưng chỗ bám này rất chi là mong manh. Ông già nặng hơn Volca rất nhiều, và chắc chắn cả hai sẽ rơi từ độ cao ghê gớm xuống mặt đất tối đen. Không trông thấy gì nếu như ông Quatabit không tìm được cách dùng tay phải rứt cả nắm sâu và niệm cả chàng thần chú thường dùng trong các trường hợp như thế. Sau đó Volca chẳng vất vả gì cũng lôi được ông già lên lại tấm thảm. Niềm sung sướng của nhân vật chính của chúng ta sẽ hoàn toàn trọn vẹn nếu như ông Quatabit, giữa lúc Volca đang lôi ông lên tấm thảm, đừng la hét om sòm: "Aha, hỡi cậu Volca, ổn rồi, hỡi cậu bạn quý báu nhất đời." Rồi ông cố hát một câu gì đó và lại cười lên hô hú với vẻ vui mừng cao độ, làm cho Volca rất hoảng. Nếu bỗng nhiên ông già phát điên vì quá sợ thì chết. Thật ra lúc đã ở trên tấm thảm rồi, ông cô ta biết thôi không hát nữa, nhưng bây giờ ông lại chẳng nghĩ ra được cái gì hay hơn là bắt đầu nhảy múa giữa đêm trên tấm thảm, không mấy bảo đảm. Tra la la, hỡi cậu Volca, tra la la, hỡi cậu con trai của Aliosa. Ông Quatabit vừa sống lên trong bóng tối mù mịt, vừa giơ cao đôi chân dài khẳng khiu của mình, và mỗi giây đều có nguy cơ lại ngã ra ngoài tấm thảm. Thể theo lời van nài của Volca, cuối cùng ông già thôi chịu múa nhưng lại bắt đầu hát. Lúc đầu ông già hát hết sức sai âm điệu bài khi người bạn phương xa hát. Sau đó ông hát bài tình ca Sigan cổ: "Hãy mở khẽ cửa, con hàng sậu." Chẳng hiểu ông nghe lọt được ở đâu, rồi ông nín lặng ngay lập tức, ngồi xổm xuống và rứt mấy sợi sâu. Volca đoán được như vậy nhờ chứng tiếng tưng tưng nhẹ. Tóm lại, nếu có lúc các bạn quên một điều gì đó rất quan trọng và các bạn không thể nào nhớ lại được, thì chẳng có cách nào tốt hơn là hãy ngã ra ngoài tấm thảm bay. Dù chỉ trong một giây thôi, cái ngã ấy sẽ làm đầu óc mình minh mẫn ra rất nhiều. Ít ra, nó đã giúp ông Quatabit nhớ ra cách giải những lời phù phép của chính mình. Bây giờ, chẳng cần phải tiếp tục chuyến bay khó khăn và nguy hiểm để giải thoát cậu Zichnia bất hạnh ra khỏi cảnh nô lệ nữa. Và quả thực, những tiếng tưng tưng của các sợi sâu bị rứt vẫn chưa kịp tan biến trong không trung đen ngòm, thì từ đâu đó trên cao, trong bóng tối, Zichnia đã ngã xuống tấm thảm bay. Hai tay vẫn còn ôm khư khư một buồng chuối to tướng, nặng tới cả bút. Chú thích: đơn vị đo trọng lượng cũ của Nga bằng 16,38 kg. Hết chú thích. Zenka, Volca sung sướng kêu lên. Không chịu được trọng tài phụ, tấm thảm bay vừa lao xuống thấp vừa rít lên. Mọi người bỗng cảm thấy không khí xung quanh rất ẩm ướt, lạnh buốt thấu xương, và những vì sao lấp lánh trên cao đều biến sạch. Vì sao tấm thảm bay đã lọt vào những đám mây dày đặc. Ông Quatabit, Volca bèn kêu lên, phải mau mau vọt lên trên cao hơn những đám mây. Nhưng ông già không hề trả lời. Qua mặt mây mù dày đặc, thấy lờ mờ thân hình co quắp của ông với cái cổ áo vét dựng đứng. Ông già vội vã rứt hết sợi sâu này đến sợi sâu khác, vang lên một tiếng rung như tiếng phát ra từ sợi dây kéo căng trên cây đàn balalaika trẻ con tự làm. Với tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng, ông Kotabit ném một sợi sâu đi và rứt một sợi nữa. Lại một tiếng sung như trước vang lên và kèm theo nó là tiếng rên rỉ và tiếng lào bào chán chường của ông thần xà. Này Volka, Volka ơi! Giữa lúc đó, Zhigna lại quấy rầy cậu bạn của mình. Chúng ta đang bay trên cái gì thế? Hình như trên tấm thảm bay. Hình như đây chính là một tấm thảm bay. Ông Kotabit, ông còn kề cà gì ở đằng ấy thế? Bây giờ làm quái gì còn thả bay nữa? Zhigna nói. Ối! Tấm thảm lượn ngoặt hết sức đột ngột. Đây chẳng phải lúc tranh cãi với Zhigna. Ông Kotabit, ông làm gì ở đằng ấy? Volka giật tay áo vét tông ướt sũng của ông già. Ôi khổ thay cho ta, tiếng nức nở của ông Kotabit chỉ mơ hồ vọng đến qua màn mây mù dày đặc và qua tiếng xích mỗi lúc một to của tấm thảm đang lao xuống. Ôi, khổ thay cho tất cả chúng ta, ta bị ướt từ đầu đến chân rồi. Cả hai chúng cháu cũng ướt như chuột rồi. Volka bực tức nói lớn với ông già. Người đâu mà ích kỷ thế, không biết. Bộ sâu, than ôi, bộ sâu của ta ướt nhẹp mất rồi. Sĩ đâu nói rõ tại sao ông lại khổ ạ? Sĩ nhà hỏi. Bộ xô của ta ướt nhẹp mất rồi, ông Kotabit nhắc lại với vẻ buồn sầu vô hạn. Ta bây giờ bất lực như một đứa trẻ con, muốn phù phép cần phải có xô khô, xô thật khô kia. Bây giờ chúng ta sẽ ngã ụt xuống đất, Volka nói với giọng lạnh lùng, và chúng ta sẽ tan xác. Khoan đã nào, Sư Nha vừa thở hổn hển, vừa nói, cái chính là không được mất bình tĩnh. Trên khi kích cầu, trong những trường hợp như thế này, người ta thường làm gì? Người ta thường ném bớt những cái túi cát. Ôi, vĩnh biệt, những quả chuối Ấn Độ của ta. Vừa nói, Zhigna vừa quẳng buồng chuối nặng xuống khả không, vô tận mịt mù. Tấm thảm ngừng lao xuống, lại bắt đầu lao lên, lọt vào luồng không khí và bay chích sang phía bên phải đường bay cũ. Bây giờ, Zhigna vẫn nóng lòng muốn biết mọi chuyện, liền thì thầm hỏi Volka. Volka, Volka ơi, đó là ông già nào thế? Sau này, mình sẽ kể hết mọi chuyện, Volka thì thầm đáp lại. Lúc chúng ta đã hạ xuống đất, hiểu chưa? Zhigna chỉ hiểu rằng lúc này, vì một lý do quan trọng nào đó, cần phải các chuyện hỏi han lại. Ông Kotabit lại lấy thêm từ đâu, không biết một chiếc áo khoác nữa, lần này cho Zhigna, rồi cả ba ông cháu thiếp đi lúc nào không hay. Chương 18. Xin hãy làm quen. Volka thức dậy vì một tiếng thét thót tựa như tiếng phát ra từ chuỗi pha lê treo ở cây đèn trùng. Đang hãy ngủ, nó tưởng đó là do ông Kotabit giúp các sợi sâu có phép lạ của mình. Nhưng không phải, ông già đang ngủ con lành và thở nhẹ nhẹ. Thì ra, những sợi dâu của ông Kotabit và những tua phiền của tấm thảm bay bị phủ băng đã phát ra tiếng lanh canh thánh thoát khi ngọn gió ba tay trong lành thổi qua. Mặt trời trói hòa đã mọc ở phía đông, trời dần dần ấm lên, lớp băng mỏng phủ thêm những sợi dâu của ông Kotabit trên những tua phiền của tấm thảm và trên khắp bề mặt tấm thảm, trừ chỗ mấy người nằm đã bắt đầu tan ra. Ông Kotabit xoay bình nạp kiên, ngáp một cái con lành và thở khò khè nhẹ nhẹ. Dường như trong mũi của ông có một cái tu huyết nào đó. Zhigna cũng thức dậy vì ẩm ướt và vì nóng. Kế sát vào cái tai lạnh cóng của Volka, nó thì thầm. Ông già nào vậy hả cậu? Cậu hãy thú nhận đi. Volka vừa thì thầm đáp lại, vừa sợ sệt liếc nhìn ông Kotabit. Có phải cậu muốn bàn ra tán vào với các bạn về bộ xô của mình, phải không? Thế thì đã sao? Ông già không thích chuyện đó. Không thích chuyện gì? Ông ấy không thích các cậu bàn tán linh tinh về mình. Eo ôi! Cậu đã biết thế nào là eo ôi rồi đấy. Hấp một cái, thế là sang tận một sa mạc nào đó. Ông già làm việc ấy dễ như trở bàn tay. Rồi nhà vẫn tỏ vẻ không tin. Volka lại sợ sệt liếc nhìn ông Quatermit, rồi ghé sát hơn vào tai Zhiga. Cậu có tin rằng óc mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo không? Hỏi gì mà kỳ vậy? Thì cậu cứ trả lời có đúng là đầu óc mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo không? Đúng. Thế đấy, cậu muốn tin hay không thì tùy, nhưng ông sạt này là một ông thần chính cống trong nghìn lẻ một đêm. Thôi đi cậu, chính ông ấy đã làm hại mình trong cuộc thi, ông ấy nhắc bài, còn mình thì phải lặp lại như một con vẹt ấy. Chính ông ấy. Nhưng không được hở cho ông ấy biết là mình thi trượt đấy nhé. Ông ấy đã thề là sẽ làm tình làm tội các giáo viên nếu họ đánh trượt mình. Thế là mình phải nói loanh quanh suốt để cứu cô Varvara thoát khỏi pháp thuật của ông ta. Nếu có chuyện gì là mình lại đánh lạc hướng liền, rõ chưa? Không rõ lắm. Dù sao đi nữa thì cậu cũng phải giữ mồm giữ miệng. Mình sẽ giữ mồm giữ miệng, rồi nhà thì thầm với vẻ trầm ngâm. Thế có nghĩa là ông già này đã quạc mình sang tận Ấn Độ. Chính ông ấy đấy. Và cũng chính ông ấy đã đưa cậu ra khỏi Ấn Độ. Nếu cậu muốn biết, thì mình xin nói cho cậu biết rằng ông ấy đã quẳng cậu sang đây để người ta bán cậu làm nô lệ. Rồi nhà cười sằng sặc, bán mình làm nô lệ? Ha ha ha! Hễ chứ, cậu làm ông ta thức dậy bây giờ. Nhưng lời cảnh cáo của Volka đã muộn. Ông Quatermit mở mắt, ngáp dài con lành. Chào cậu Volka, còn cậu thiếu niên này, ta đoán không phải ai khác ngoài cậu Zhenya, bạn của cậu. Vâng, xin hãy làm quen. Volka nói với giọng như sự việc diễn ra không phải ở cao tít trên không trung, mà ở một nơi nào đó trong phòng đại lễ của trường nó, và nó giới thiệu với ông Quatermit, người bạn vừa tìm lại được. Rất hân hạnh, Zhenya trịnh trọng nói. Còn ông Quatermit thì im lặng một lát, nhìn chằm chằm vào bàn Zhenya, dường như cân nhắc xem cậu thiếu niên này có đáng được nhận những lời lẽ tốt lành hay không. Và có lẽ sau khi thấy rõ ràng Volka đã không lầm trong việc chọn bạn, ông Quatermit liền nở nụ cười tươi nhất trong tất cả các nụ cười của mình. Ta sung sướng vô cùng khi được làm quen với cậu. Những người bạn của ông chủ trẻ tuổi của ta cũng là những người bạn tốt nhất của ta. Ông chủ, rời nhà ngạc nhiên. Ông chủ và vị cứu tinh. Vị cứu tinh, rời nhà không kịp nổi, cười phá lên. Cậu cười thật vô duyên. Volka nghiêm nghị nói với Zhenya, ở đây chẳng có gì đáng cười cả. Sau đó nó kể lại vắn tắt cho Zhenya nghe tất cả những gì mà bạn đọc chăm chú của tôi đã từng biết. Chương 19. Hỡi vị chúa tể hùng mạnh, hãy xá tội cho chúng tôi. Trong ngày hôm ấy, hai lần tấm thảm bay lọt vào tầng mây dày đặc. Và lần nào cũng vậy, bộ xô đã gần khô khẳng của ông Quatermit lại ướt nhẹp đến độ, ngay cả cái phép lạ đơn giản nhất cũng đừng có mà nghĩ đến. Dù chỉ là cái phép lạ kiếm chút thức ăn cũng chẳng làm nổi, trong khi đó cả ba ông cháu đã đói mềm rồi. Ngay cả câu chuyện của Zhenya kể lại về những gì nó đã trải qua trong mấy ngày đêm gần đây cũng không thể làm cho các nhà phi hành của chúng ta quên nghĩ đến chuyện ăn. Và điều chủ yếu là chuyến bay vẫn chẳng biết lúc nào mới kết thúc. Đói, buồn và rất bất tiện. Tấm thảm dường như đứng yên một chỗ, một phần vì nó bay rất chậm, một phần vì thảo nguyên trải rộng ở bên dưới rất đơn điệu. Thỉnh thoảng, ở bên dưới mới thấy từ từ trôi qua những thành phố, những dòng sông xanh rồi lại trải dài thảo nguyên, những cánh đồng đã phủ thảm lúa mì chín vàng, những cánh đồng từ điệp này. Zhenya đã rút ra một kết luận đúng đắn, ba ông cháu đang bay qua các vùng Việt Nam đất nước Xô Viết. Sau đó, đằng trước và bên phải, bỗng xuất hiện một vùng nước xanh mênh mông chạy dài suốt cả đường chân trời, còn bên trái là đường răng cưa của những dãy núi rất xa. Hắc hải, cả Volka lẫn Zhenya cùng đồng thanh reo lên. Ôi, khổ thay cho chúng ta! Ông Quatermit kêu lên, chúng ta sẽ bị cuốn thẳng ra biển. Nhưng may thay, lục không khí trái tính trái nít đã quay ngoắt tấm thảm hơi chích về phía bên trái, cuốn nó với một tốc độ lớn vào những đám mây dày đặc, và cùng với những đám mây nó lao vút dọc bờ biển Capcas. Qua khoảng trống giữa các đám mây, Zhenya đã kịp nhận thấy thoáng hiện ra ở phía thành phố Toapse với các tàu thủy đậu ở vũng tàu và ở bến tàu nhô ra biển rất xa. Sau đó, tất cả đã bị che khuất sau mạt mây mù dày đặc, quần áo và giày của các nhà du hành của chúng ta lại ướt sũng, chẳng biết lần thứ mấy rồi. Còn tấm thảm thì nặng thêm tới mức nó vừa đột ngột lao xuống thấp, vừa rít lên. Chỉ trong vài phút, những đám mây đã lùi lại xa phía sau. Chẳng mấy chốc, bên dưới tấm thảm đã hiện ra thành phố nghỉ mát nổi tiếng Sochi đang rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Mỗi lúc một hạ xuống thấp, tấm thảm lao nhanh trên đường ô tô rộng và đẹp chạy từ Sochi đến Masesta. Các nhân vật chính của chúng ta đang đờ người chờ đón cái kết thúc bi thảm đã hết sức gần. Từ trên tấm thảm, họ tưởng như con đường ô tô hai bên đường có nhiều tòa lâu đài được dùng làm nhà an dưỡng đang lao vun vút về phía tấm thảm mây. Chiếc cầu đẹp bắc trên cái thung lũng rất sâu và hẹp hiện ra và biến ngay tức khắc. Những ngọn cây lướt qua gần sát bên dưới tấm thảm, tưởng chừng như chỉ cần thò tay xuống là có thể chạm ngay những ngọn cây đó. Thoáng hiện ra ngay dưới tấm thảm bay một tòa nhà an dưỡng đồ sộ. Từ tòa nhà, hai đường dây gòn treo màu lam nhạt chạy thẳng xuống biển theo cái bờ dốc đứng. Bay thêm vài khoảnh khắc nữa, tấm thảm liền lao hết tốc lực xuống bể bơi của nhà an dưỡng mang tên Oxo Nikise, làm nước bắn lên tung tóe. Bốn bề vắng lặng, đang là giờ ăn tối nên tất cả những người nghỉ ở đây đều đến nhà ăn. Các nhà du hành hầm hiu vừa leo lên bờ bể bơi vừa thở hồng hộc và phun phì phì. Cứ ngỡ là còn tệ hại hơn chứ, Vulca tò mò nhìn quanh và nói, chao ôi, nếu lao vào một tòa nhà nào đó hoặc lao vào núi đá thì tan xác, Zeya nói. Một cái hay nữa là ở gần đó không hề có bóng người. Các nhà du hành của chúng ta ngồi tạm xuống những chiếc ghế bạt có rất nhiều ở đây. Vắt quần áo cho ráo nước, vừa vắt vừa rên hừ hừ và co ro vì lạnh. Sau đó đi ra khỏi hàng rào, sang lưới dây thép của bể bơi. Ta chỉ cần hong khô bộ râu là mọi việc sẽ được thu xếp một cách ổn thỏa nhất. Ông Kotabit nói với vẻ lo lắng và thử sờ tay vào bộ râu. Hừ, vẫn còn ướt nguyên. Chúng ta đi tìm nhà bếp. Zeya nói, có thể người ta sẽ cho ông ngồi hong bên bếp lò. Chà, bây giờ mà có một miếng bánh mì chừng 400 gram và mỗi người có chừng 200 gram xúc xích nhỉ? Hoặc có khoai tây nóng trộn bơ cũng được, Vodka nói theo. Các cậu làm ta đau khổ vô cùng, hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta. Ông Kotabit thốt lên với vẻ hết sức buồn sầu. Do lỗi của ta mà các cậu... Không phải lỗi của ông đâu, không phải lỗi của ông đâu. Vodka ngắt lời ông già với giọng làm cho ông an tâm. Ta đi tìm nhà bếp đi thôi. Ba ông cháu đi qua sân quần vợt vắng tanh, xuống phía dưới theo một con đường nhỏ trải nhựa, rồi đi qua một cửa vòm cao và trước mắt họ hiện rõ những tòa nhà trắng tinh, trắng lệ thuộc nhà an dưỡng mang tên Oxo Nikise của công nhân mỏ. Một bể phun nước hình tròn, rộng như một sân khiêu vũ đang phun xào xào những tí nước tuyệt đẹp lên độ cao của một tòa nhà ba tầng. Các cửa sổ của tòa nhà chính rực rỡ ánh đèn. Chúng ta chết đến nơi rồi, ông Kotabit khẽ kêu lên. Chúng ta đã rơi vào lãnh địa của một vị chúa tể giàu có và hùng mạnh nhất. Đội vệ binh sẽ hiện ra ngay bây giờ và sẽ chặt đầu hết toàn bộ chúng ta. Ta, và chỉ có ta thôi, là có lỗi trong toàn bộ chuyện này. Ôi, khổ thay và nhục nhã thay cho những sợi tóc bạc của ta. Xê nhà cười lớn, Vodka phải thụi vào hông bạn để cậu ta im đi, khỏi làm cho ông già nổi giận. Đội vệ binh nào kia ạ? Những cái đầu nào kia ạ? Vodka cãi lại ông Kotabit. Đây là một nhà an dưỡng bình thường, nói đúng hơn là không hẳn bình thường mà rất tốt. Mặc dù ở đây, tại Sochi này, hình như tất cả nhà an dưỡng đều như thế. Hỡi cậu Vodka, ngay từ khi các ông cao tổ của cậu chưa ra đời, ta đã rất sành về các tòa lâu đài. Ta mà lại không biết đội vệ binh sẽ chạy đến đây ngay bây giờ và... Ôi, khổ thay cho chúng ta, đội vệ binh đang chạy đến đó. Quả thật lúc này, hai cậu bé nghe thấy một người nào đó đang chạy nhanh theo cái cầu thang rộng bằng đá, vừa chạy vừa nhảy qua một lúc mấy bậc. Cùng lúc đó, một người nào đó ngoài người qua lan can của tòa nhà chính và nói lớn. Jaffa, ăn tối xong chúng ta sẽ đi lùng, đêm hôm khuya quắt, chúng chẳng biến đi đâu mà sợ. Jaffa. Các cậu đã nghe thấy chưa? Ông Kotabit kêu lên, nắm lấy tay Vodka và Zeya rồi lôi tuột hai đứa vào con đường bên cạnh, sau đó vào một bụi cây. Các cậu đã nghe thấy chưa? Đó là tiếng nói của lão đội trưởng đội vệ binh. Họ sẽ đi lùng chúng ta sau bữa tối và họ sẽ tóm được chúng ta thôi. Thế mà bộ râu của ta vẫn ướt nhẹp như miếng bọt biển và ta bất lực như một đứa bé con. Đúng lúc ấy, ông già nhìn thấy hai chiếc khăn mặt hiện ra trăng trắng trên lưng chiếc ghế dài đặt trong vườn hoa. Trời ơi! Ông sung sướng reo lên và lao về phía hai chiếc khăn mặt. Đây, cái này sẽ giúp ta lau khô bộ sâu của ta, và bây giờ chúng ta sẽ không còn sợ một đội vệ binh nào nữa. Thoạt tiên, ông cầm một chiếc khăn mặt lên, sau đó ông cầm chiếc thứ hai và thốt lên tiếng xin xỉ sầu não. Trời ơi, chúng cũng ướt nhẹp, mà đội vệ binh thì đã tới gần lắm rồi. Tuy vậy, ông Kotomit vẫn dùng khăn mặt hối hả lau bộ sâu. Một người Azerbaijan cao lớn, mặc chiếc áo khoác sang trọng màu đỏ thẫm, đã bắt gặp ông Kotomit đang làm việc đó. Từ sau bụi hoa hồng, ông ta hiện ra lặng lẽ và bất ngờ như từ dưới đất chu lên. Aha, chúng đây rồi! Chú thích, người Azerbaijan nói chúng là chỉ hai cái khăn mặt, nhưng ông Kotomit lại hiểu chúng là ba ông cháu. Hết chú thích. Ông ta nói với giọng khá điềm tĩnh. Ông già thân mến, ông hãy nói cho cháu biết đây có phải là chiếc khăn mặt của ông không ạ? Hãy xá tội cho chúng tôi, hỡi vị chúa tể hùng mạnh, xin hãy chặt đầu một mình tôi thôi, còn các cậu thiếu niên này không hề có tội với ngài. Ngài hãy buông tha các cậu ấy được sống trên đời vẫn còn quá ít. Ông có thể biết, ông đứng dậy đi và đừng nói những lời tức cười như thế nữa, vốn cả bối rối ngất lời ông già. Làm gì có vị chúa tể nào ở đây? Đây chỉ là một người nghỉ an dưỡng bình thường nhất. Ta sẽ không đứng dậy. Chừng nào vị Sultan tuyệt vời và lỗi lạc này chưa hứa bảo toàn tính mạng cho các cậu, hỡi các cậu bé trẻ tuổi của ta. Người Azerbaijan nhún đôi vai lực lưỡng. Ông già thân mến, sao ông lại nói thế? Cháu đâu phải một vị Sultan. Cháu chỉ là một người Soviet bình thường thôi ông ạ. Ông ta vươn vai. Cháu là đội trưởng thợ khoan Jafar Ali Muhammadov. Ông có biết thành phố Baku không ạ? Ông Kotabit lắc đầu. Thế ông có biết Biba Ebat không ạ? Ông Muhammadov hỏi tiếp. Ông Kotabit lại lắc đầu. Ông có đọc báo không? Ồ, sao ông vẫn cứ quỳ thế? Thật là xấu hổ. Ôi, xấu hổ và khó coi làm sao. Ông già thân mến ạ. Ông Muhammadov sốc nách ông già dậy. Volka kéo ông Muhammadov qua một bên và nói thì thầm đầy vẻ bí mật. Xin nói riêng với đồng chí một chút. Đồng chí đừng quá chú ý đến ông già này. Ông ấy không được bình thường cho lắm. Ba ông cháu vẫn còn ướt thế này. Ai chà chà. Ông đội trưởng thợ khoan vui vẻ. Té ra ba ông cháu bị bắc mưa trên núi ư. Tôi cũng bị ướt như chuột lột. Chà, ông già có thể bị cảm lạnh bất thôi. Ông già thân mến. Ông Muhammadov chộp lấy tay ông Kotomit khi ông già lại toan quỳ mọp xuống. Cháu trông ông rất quen. Có phải ông ở Gangi không ạ? Ông sống bố cháu quá, nhưng bố cháu trông già hơn ông. Bố cháu đã 83 tuổi rồi. Ông Kotobit nóng nảy đáp lại. Hỡi vị chúa tể hùng mạnh, xin ngài biết cho là tôi đã 3.732 tuổi rồi. Rất may là ông Muhammadov không hề ngạc nhiên nhút chút nào khi nghe lời tuyên bố của ông Kotobit. Ông chỉ gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết với Volka đang đứng sau lưng ông già Kotobit và nháy mắt lia lịa với ông. Áp bàn tay phải vào chỗ trái tim, ông đội trưởng thợ khoan kính cẩn trả lời ông Kotobit. Dĩ nhiên, ông già thân mến, dĩ nhiên rồi, nhưng chồng ông vẫn còn trẻ lắm. Bây giờ chúng ta đi sửa ấm, ăn uống, nghỉ ngơi. Nếu không thì ông sẽ bị cảm đấy. Mong sao ông đừng bị. Chà, ông mới sống bố cháu làm sao? Tôi không dám làm trái lệnh ngài với vị chúa tể hùng cường nhất. Ông Kotobit đáp lại với vẻ lấy lòng, chốc chốc lại đưa tay sờ bộ râu của mình. Thân ôi, bộ râu vẫn còn ướt đẫm. Ông Kotobit lòng dạ bồn chồn lo lắng. Dựa vào toàn bộ kinh nghiệm của mình, ông cho rằng không đời nào có chuyện ông chủ lâu đài lại có thể bỗng dưng mời vào bàn ăn một ông già chưa từng quen biết cùng với hai cậu thiếu niên ăn mặc chẳng lấy gì làm chỉnh tề. Như thế có nghĩa là ở đây có một âm mưu nào đó, có thể lão Jafar Ali, con trai của Muhammad này, cố tình dụ ba ông cháu vào trong lâu đài của mình để làm trò cười thỏa thích, rồi sau đó mới ra lệnh chặt đầu họ hoặc ném họ vào chuồng nhốt thú dữ cho chúng xé xác. Phải đề phòng cẩn thận mới được. Chú thích, Muhammadov có nghĩa là con trai của Muhammad. Hết chú thích. Ông Kotobit suy nghĩ như vậy khi cùng với hai cậu bạn trẻ tuổi leo lên cái cầu thang rộng rãi dẫn đến nhà ngủ thứ nhất. Ở cầu thang và ở hành lang không hề có một bóng người. Điều đó lại càng làm cho ông Kotabit tin chắc rằng những nghi ngờ của mình là đúng. Ông Mukhamedov dẫn ba ông cháu vào phòng của mình, bắt ông Kotabit phải cởi bộ quần áo ướt ra và mặc bộ quần áo ngủ của ông ta vào, đề nghị cả ba cứ tự nhiên như ở nhà và đi ra. Trước khi ra, ông còn nói, tôi đi ra ngoài có chút việc, tôi sẽ trở lại ngay bây giờ. Rõ quá, ông Kotabit nghĩ thầm, chúng ta biết Tòng Mi sẽ làm gì, hỡi lão chúa tể thâm độc và giả nhân giả nghĩa kia. Mi có một trái tim đá hoàn toàn xa lạ với tình thương, ai lại nỡ chặt đầu hai cậu thiếu niên dễ thương thế kia? Trong lúc đó, hai cậu thiếu niên dễ thương ngó quanh căn phòng đầy đủ tiện nghi. A ha, một cặp mừng rỡ, ông thấy chưa? Nó nhấc lên rồi lại đặt xuống trước bàn con, cái quạt máy bình thường như lần đầu tiên trong đời ông Kotabit mới trông thấy. Đây là cái quạt máy, Volka giải thích, bây giờ cháu sẽ giúp ông làm khô bộ râu. Quả thực, hai phút sau, bộ râu của ông Kotabit đã lấy lại trọn vẹn phép màu nhiệm. Bây giờ, chúng ta sẽ thử xem, ông già láu lỉnh nói với giọng dường như ông không hề có ý định gì cả. Ông rút hai sợi râu, tiếng tưng phát ra chưa kịp tan đi trong khoảng không, thì những người bạn của chúng ta bỗng nhiên ở cách nhà ăn sữa mang tên Oksonitkise 5 km, nơi những hòn cuội chưa nguội hết hơi nóng ban ngày. Cách họ hai bước, những làn sóng xanh thẫm ấm áp vỗ nhẹ vào bờ. Rồi sẽ còn nhiều điều thú vị hơn thế nữa, ông Kotabit hề hà lẩm bẩm, và trước khi hai cậu bé kịp thốt lên một tiếng, ông đã xúc thêm ba sợi râu nữa. Cùng lúc đó, trước mặt các nhà du hành của chúng ta hiện ra một chiếc khay đựng món thịt cừu rán đang bốc hơi và một chiếc khay nữa nhỏ hơn đựng trái cây và bánh mì sẹt. Sau đó, ông Kotabit búng ngón tay đánh tách một cái, thế là bên cái khay lớn hiện ra hai cái bình bằng đồng lạ mắt đựng nước sekbet. Tuyệt thật, duyệt nhà sao liền, thế còn quần áo của chúng cháu? Than ôi, ta bị lú lẫn trước tuổi vất rồi, ông Kotabit trách mình rồi rứt thêm một sợi râu nữa, thế là cả quần áo lẫn giày dép các nhà du hành của chúng ta đều khô ngay lập tức. Hơn thế nữa, quần áo của hai người bạn trẻ tuổi của chúng ta bây giờ trông như vừa được là ủi cẩn thận, còn giày thì chẳng những bóng lộn mà thậm chí còn tỏa ra mùi xi đánh giày đắt tiệt nhất. Bây giờ, cứ mặc cho lão chúa tể thâm độc Safa Ali, con trai của Mohammed ấy, dẫn bao nhiêu tên vệ binh vào lâu đài bắt chúng ta cũng được, ông già khè khà nói, và rót nước sekbet mắt lạnh thơm ngát vào tách của mình. Các con chim nhỏ đã bay vù ngay trước lưỡi dao. Ông ấy nào phải chúa tể, vốn cả bực bội, đó chỉ là một người bình thường tốt bụng, và ông ấy không hề đi gọi vệ binh, vệ biết gì cả, mà đi lấy thức ăn cho chúng ta. Ông phải biết như thế. Cậu đừng có dạy khôn ta, hỡi cậu Volka. Ông Kotabit hậm hực đáp lại và cảm thấy hết sức buồn vì hai cậu bạn đường trẻ tuổi của ông không hề nghĩ đến chuyện cảm ơn ông đã cứu thoát chúng khỏi cái chốn nguy hiểm chết người kia. Ta mà lại không biết các lão chúa tể mặt mũi ra sao và chúng xử sự như thế nào ư. Cậu nên biết rằng không có kẻ nào thâm độc hơn bọn Sultan đâu nhé. Thế nhưng ông ấy chẳng phải Sultan mà là đội trưởng. Ông hiểu không, đội trưởng thợ khoan. Chúng ta đừng tranh cãi nữa, hỡi cậu Volka, ông già cau có trả lời. Chưa tới lúc chúng ta chuyển sang ăn uống là sao? Thế, còn bộ quần áo ngủ, Zenya kêu lên với vẻ hí hửng, chẳng mấy thiện chí sau khi nó hiểu rằng không thể nào cãi lại nổi ông già về chuyện này. Ông vẫn mặc bộ quần áo ngủ của nhà ăn dưỡng. Trời ơi, ông Kotabit kêu lên sầu sĩ, ta chưa bao giờ làm nhục mình bằng cái trò ăn cắp cả. Đúng lúc ấy, nếu những người kia ở nhà ăn sữa mang tên Oksonietkise không có ở cái nhà ăn rộng rãi để ăn bữa tối, thì họ có thể trông thấy một bộ quần áo ngủ có sọc hết sức bình thường bỗng từ phía Masetta lao vụt đến ở khoảng độ cao của một tòa nhà 3 tầng, bay qua ban công ngõ cửa, lọt vào phòng của ông Mukhamedov. Bộ quần áo ngủ ấy tự vắt cẩn thận lên đúng lưng chiếc ghế dựa mà vừa mới rồi người đội trưởng thợ khoan đáng mến đã lấy ở chỗ đó để đưa cho ông Kotabit thay, lúc người ông đang run cầm cập. Còn ông Mukhamedov thì chưa đi đến nhà ăn đã quên biến ông già và hai cậu bé mà ông ta vừa để lại trong phòng mình. Tìm thấy rồi, ông nói với người bạn cùng phòng, tôi đã tìm thấy hai chiếc khăn mặt, chúng ta đã để quên chúng ở ghế dài lúc ngồi nghỉ ở đấy. Sau đó, ông ngồi thoải mái vào bàn ăn và bắt đầu đánh chén bữa tối. Chương 20. Volka Kostenkov, cháu của Đức Ala. Ông Muhammedov vẫn chưa đụng đến món ăn tráng miệng, thì những đám mây mà các nhà du hành của chúng ta đã bỏ rơi ở đó giữa Topse và Sochi cuối cùng đã bay tới thành phố nghỉ mát và chút xuống đầu ba nhà du hành một cơn sông Á nhiệt đới rất dữ dội, rất ẩm ỉ và rất nhiều nước. Trong chốc lát, các đường phố, công viên và các bãi tắm đều vắng tanh. Chẳng mấy chốc, cơn sông đã kéo đến nơi mà theo gợi ý của ông Kotabit, đoàn phi hành ít ỏi của tấm thảm bay bị đắm tại bể bơi của nhà an dưỡng sẽ ngủ qua đêm ở ngoài trời trên bờ hắc hải ầm ầm sóng vỗ. Cũng may là các nhà du hành đã kịp thời nhận thấy cơn sông đang tới gần. Dĩ nhiên, họ không hề muốn lại bị ướt như chuột lột, nhưng trước tiên phải cố giữ cho bộ râu của ông già được khô ráo. Đương nhiên, cách đơn giản hơn cả là bay xa hơn về một nơi nào đó ở phương Nam, nhưng trong cái đêm miền Nam tối đen như mực này có thể dễ dàng tan xác vì bay đâm sầm vào núi đá. Ba nhà du hành tạm thời nương náu vào một bụi cây và bắt đầu nghĩ xem nên biến đi đâu. Cháu nghĩ ra rồi, xe nhà, khoái chí đứng phát dậy. Đúng thế, cháu nghĩ ra rồi, cần phải bôi lên xô một thứ mỡ gì đó. Lúc bây giờ thì sẽ ra sao? Ông già nhún vai. Bây giờ bộ râu của ông sẽ không bị ướt nữa, cho dù ông có đứng ngay thác nước thế đấy. Sư nhà nói đúng, Volka tán thành. Cô cậu hơi bực mình vì nó không nghĩ ra được cái sáng kiến rất hay và có cơ sở khoa học như thế. Ông Kotabit, ông ra tay đi nào. Ông Kotabit liền bứt mấy sợi râu, ngắt một trong mấy sợi đó ra làm hai phần. Thế là những sợi râu còn lại của ông già liền được phủ một lớp mỏng râu dừa thượng hảo hạng. Sau đó, ông ngắt một sợi râu khác làm hai phần, thế là các nhân vật chính của chúng ta đã ở trong một cái hang hoàn toàn tiện lợi. Bên trong, lát đá hoa vừa mới hiện ra trên bờ biển sốc ngược. Và trong khi cơn sông tháng 6 ấm áp, vui vẻ chút ào ào xuống vùng ven bờ Kafkas của Hắc Hải, ba nhà du hành ung dung ngồi trên các tấm thảm đẹp đẽ, đánh chén bữa ăn tối thịnh soạn, sau đó là một sức ngon lành cho đến tận sáng. Không hề có mộng mị. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ, êm ái, trong trèo như pha lê đã đánh thức họ dậy. Trời đã sáng từ lâu. Vươn vai và ngáp dài khoan khoái, ba ông cháu đi xuống bãi biển ngập tràn những tia nắng nghiêng nghiêng và vẫn hoàn toàn vắng tanh. Còn cái hang mà họ đã nương náu qua đêm đã biến mất tăm ngay lập tức, dường như nó tuyệt nhiên chưa bao giờ có vậy. Giữa lúc hai cậu bé đang thích thú vẫy vùng trong những ngọn sóng ban mai mát mẻ, thì từ phía Atle, trên trời cao, nghe có tiếng động cơ ù ù xa xa. Một chiếc máy bay hành khách loại lớn đang bay trên biển, đôi cánh bạc lấp lánh. Cha! Zeka kéo dài giọng với vẻ mơ mộng, giá mà được ngồi trên chiếc máy bay ấy mà về Moscow nhỉ? Còn phải nói, Volka đồng ý với Zeka, còn rất tốt nữa là đằng khác, nếu như... Lúc bây giờ, ông Kotabit chẳng nói chẳng rằng móc trong túi ra một sợi gì đó rất nhỏ màu trắng, trông giống như một sợi bạc, hết sức mỏng manh, rồi ghép sợi đó ra làm mấy phần. Thế là cả ba ông cháu bỗng ở ngay bên trong máy bay, chiếm trệ trên ba chiếc ghế rộng rãi có thể lật cấp được rất tiện lợi. Điều đáng ngạc nhiên nhất là không một hành khách nào để ý đến ba ông cháu, cứ như ba ông cháu đã bay cùng với họ ngay từ đầu, từ sân bay Atlanta. Ông Kotabit Sư nhà thì thầm hỏi, ông vừa cắt sợi gì trông giống như sợi bạc thế ạ? Đó là một sợi râu bình thường của ta. Ông Kotabit đáp với vẻ lúng túng, thật khó hiểu. Ông móc sợi đó ở trong túi da kia mà. Ta đã rút sợi râu đó từ trước và giấu nó vào túi để phòng xa. Sư nhà, cậu hãy tha lỗi cho ta, nhưng ta vẫn không tin rằng bộ râu được bôi dầu của ta có thể không bị ướt. Ông không tin vào khoa học ư? Sư nhà ngạc nhiên. Ta cũng khá am hiểu về các môn khoa học đấy chứ. Ông già phật ý, nhưng ta không biết môn khoa học nào dễ dàng có thể sụp mỡ để bảo vệ cho bộ râu có phép lạ khỏi bị hỏng. Để lái câu chuyện sang hướng khác, ông khen chiếc máy bay. Cỗ xe trên không này thật là tiện lợi và bay nhanh. Vậy mà lúc đầu ta cứ ngỡ rằng chúng ta đang ở trong bụng con chim sắt khổng lồ, quả là chưa từng thấy, và ta đã rất ngạc nhiên về chuyện đó. Cuộc nói chuyện tạm ngưng vì ông già hơi bị say máy bay. Nói cho đúng hơn, ông bị mệt. Suốt dọc đường, ông thiêu thiêu trong ghế của mình và chỉ mở mắt khi máy bay đã tới gần sát Moscow. Biển Moscow trải rộng bên dưới máy bay. Chú thích: tên gọi một hồ chứa nước khổng lồ được đào năm 1937, rộng 327 km vuông, dùng để cung cấp nước cho thành phố Moscow và kênh đào Moscow. Volka ngồi cạnh ông Kotobit liền thì thầm vào tai ông với vẻ kiêu hãnh: cậu cháu đã làm ra cái biển này đấy. Làm ra biển? Ông Kotobit sừng sốt một cách khó chịu. Vâng, làm ra biển. Ông cậu của cậu? Vâng, cậu của cháu. Cậu muốn nói rằng cậu là cháu của Đức Ala? Chú thích: theo quan niệm của ông Kotobit, chỉ có Ala thượng đế mới làm ra biển. Ông già tỏ vẻ rất buồn sầu. Cậu cháu là thợ lái máy đào. Cậu cháu điều khiển máy đào kiểu bước. Tên cậu ấy là Protasov Vasily Petrovich. Nếu ông muốn biết, cháu xin nói rằng bây giờ cậu cháu đang đào biển Kuibyshev, chú thích: một hồ chứa nước khổng lồ khác ở tỉnh Kuibyshev. Hết chú thích. Chà, cái cậu này, ông Kotobit nổi sung, ta rất tin cậu, hỡi cậu Volka may mắn nhất đời, ta rất kính trọng cậu. Vậy mà bỗng nhiên cậu lại nỡ đối xử với ta tệ đến như vậy. Cậu lại nói với ta một điều sai sự thật. Vasya Protasov là cậu của ư? Một người mập lùn, có khuôn mặt lớn, dãi sầu sóng gió, ngồi đằng sau họ, tỏ vẻ mừng rỡ. Có đúng thế không? Chú thích: tên gọi tắt và thân mật của Vasily. Hết chú thích. Cậu ấy là em họ mẹ cháu. Thế mà em cứ lặng thinh hoài. Người vừa hỏi nói với vẻ thán phục: có được một ông cậu như thế mà lại lặng thinh. Đó chính là một người vàng đấy. Tôi vừa từ biển Kubisev về đấy. Tôi với cậu của em làm cùng một khu vực. Chính tôi với cậu của em, nếu em muốn biết. Volka hất đầu về phía ông già Kotobit đang cau có. Ấy thế mà ông ấy không tin cậu cháu đã làm ra biển Moscow đấy. Chà, thế thì không tốt đâu ông ơi. Người cách liền chắc ông Kotobit. Sao ông lại có thể nghi ngờ một con người tuyệt vời như thế? Vasily Protasov đã đào biển này và đang đào một biển khác. Nếu cần có một biển thứ ba nữa, ông ấy sẽ đào luôn biển thứ ba. Sao? Ông không đọc báo ư? Đây ông xem, đúng chỗ này này, luôn tiện nói thêm rằng đây là báo của chúng ta đấy nhé. Ông rút trong chiếc cặp đã sờ một tờ báo và chỉ vào tấm ảnh. Ông thấy chưa? À, cậu Vasya, Volka mừng rỡ. Ông cho cháu tờ báo này, ông nhé. Cháu sẽ mang tờ báo này về cho mẹ cháu xem. Em cứ cầm lấy, đây là tờ báo của em, ông khách nói với vẻ hào phóng, rồi quay sang hỏi ông Kotobit lúc ấy đã nguôi giận. Ông vẫn còn nghi ngờ ư? Vậy thì ông hãy đọc đầu đề báo này. Những người vinh quang làm ra biển cả. Đây chính là bài báo viết về cậu của em này, về Vasya Protasov. Bài báo cũng viết cả về ông nữa chứ? Zhenya hỏi. Ở đây chủ yếu là viết về Protasov, còn tôi thì... Thôi, ông cứ đọc đi, ông ơi. Ông Kotobit làm sao vẻ như đang đọc, nhưng thực ra ông không dám thú nhận với ông khách nọ là ông mù chữ. Chính vì thế, trên đường từ sân bay về nhà, ông Kotobit đã hỏi hai cậu bạn trẻ tuổi của mình rằng, các cậu có thể dạy ông đọc được không? Bởi vì ông ngượng chín người lúc ông khách nọ bảo ông đọc hàng chữ những người vinh quang làm ra biển cả. Cả ba đã thỏa thuận với nhau rằng hai cậu bé sẽ dạy ông Kotobit đọc báo ngay khi có dịp thuận lợi. Ông già muốn trước hết là học đọc chính các tờ báo. Để mà có biết cái biển nào đang được làm ra ở đâu, ông già giải thích ngượng cùng hướng cặp mắt đen hiền lành của mình đi chỗ khác. Chương 21. Ai là người giàu nhất? Chúng ta dạo chơi đi, hỡi tinh thể của tâm hồn ta. Hôm sau, ông Kotobit nói, nhưng với điều kiện là ông không được lồng lên như một con ngựa ở nông thôn ra thành phố mỗi khi gặp ô tô buýt, Volka tuyên bố dứt khoát. Tuy nhiên, có lẽ cháu đã xúc phạm tới các con ngựa ở nông thôn một cách oan uổng, bởi vì từ lâu rồi chúng không còn sợ ô tô nữa. Và lại, đã tới lúc ông phải quen rằng đó chẳng phải là những lão jet kit nào đó, mà là những động cơ đốt trong bình thường do Liên Xô chế tạo. Ta xin nghe lời, hỡi cậu Volka con trai của Alyosha. Ông già hiền lành đáp. Vậy thì ông hãy nhắc lại theo cháu, từ nay ta sẽ không sợ. Từ nay ta sẽ không sợ, ông Kotobit vui lòng nhắc lại. Ô tô buýt, trolley buýt, tàu điện, ô tô vận tải, máy bay lên thẳng. Ô tô buýt, trolley buýt, tàu điện, ô tô vận tải, máy bay lên thẳng. Xe hơi, đèn pha, máy đào, máy chữ, xe hơi, đèn pha, máy đào, máy chữ, máy hát, loa phóng thanh, máy hút bụi, máy hát, loa phóng thanh, máy hút bụi, công tắc điện, bếp dầu lửa, tivi, quạt máy và đồ chơi bằng cao su. Ui đi. Thôi, coi như thế là đủ rồi, Volka nói. Thôi, coi như thế là đủ rồi, ông Kotobit máy móc nhắc lại theo Volka và cả hai phá lên cười. Để rèn luyện thần kinh của ông già, Volka đã dẫn ông đi bộ 20 lần qua các ngã tư có nhiều xe cộ qua lại nhất trong thành phố, rồi đi tàu điện qua nhiều bến và cuối cùng khi mệt lả nhưng thỏa mãn, hai ông cháu leo lên ô tô buýt. Họ ngồi trên xe, người lắc lư khoan khoái trên đệm ghế bằng da. Volka mải mê đọc báo Sự thật thiếu niên tiền phong, còn ông già thì đang nghĩ về một chuyện gì đó, chốc chốc lại thích thú đưa mắt nhìn người bạn đường trẻ tuổi của mình. Sau đó ông nở một nụ cười mãn nguyện, chắc là ông đã nghĩ ra một điều lý thú gì đấy. Ô tô buýt đưa hai ông cháu về gần đến tận nhà, chẳng mấy chốc họ đã ở trong phòng của Volka. Cậu có biết không, hỡi cậu học sinh đáng kính nhất trong tất cả các học sinh trung học, ông Kotobit bắt đầu nói ngay khi họ vừa khóa trái cửa lại. Theo ta, bây giờ cậu phải đối xử lạnh lùng và dè dặt hơn với bọn trẻ trong sân nhà cậu. Cậu có tin không, tim ta đã tan nát thành từng mảnh khi ta nghe bọn chúng đón cậu bằng những tiếng kêu Ê, Volka, chào Volka, và những tiếng tương tự rõ ràng là chẳng kính đáng với cậu. Xin cậu hãy tha lỗi cho lời lẽ thô thiển của ta, hỡi cậu thiếu niên may mắn nhất đời. Nhưng ta thấy cậu hoàn toàn không nên để cho bọn chúng sàm sỡ với cậu như vậy. Làm sao bọn chúng có thể bằng vai phải lứa với cậu? Một người giàu nhất trong tất cả các người giàu, ấy là chưa nói đến vô số những ưu điểm khác của cậu. Lại còn thế nữa, Volka ngạc nhiên cãi lại ông Kotobit. Các bạn ấy bằng vai phải lứa với cháu quá đi chứ, thậm chí còn có một bạn học lớp 8 kia và cả bọn chúng cháu đều hoàn toàn giàu như nhau. Không, cậu nhầm rồi, hỡi cái quạt lông của tâm hồn ta. Lúc ấy ông Kotobit đắc thắng kêu lên và dẫn Volka ra cửa sổ. Cậu hãy nhìn xem và hãy tin rằng lời ta nói là đúng. Trong mắt Volka hiện ra một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Cách đây vài phút thôi, ở cửa trái của cái sân rộng lớn còn có một sân bóng chuyền, một đống cát vàng to tướng để cho bọn nhóc tha hồ chơi, một cái đu quay và một cái bập bênh cho những người thích cảm giác mạnh, một cái xà đơn và một bộ vòng treo cho những người ham mê thể dục, một bồn hoa dài và hai bồn hoa tròn với các bông hoa đủ màu trông rất vui mắt cho tất cả mọi người ở trong khu nhà này. Bây giờ, thay vào tất cả những cái đó đã mọc lên ba tòa lâu đài đồ sộ theo kiểu châu Âu ngày xưa là bằng đá hoa lấp lánh. Những hàng cột sang trọng làm cho ba tòa lâu đài ấy càng thêm đẹp. Trên các mái bằng xanh gì, những vườn cây râm mát, còn ở các bồn hoa thì có những bông hoa đỏ, vàng, xanh, lơ chưa từng thấy. Những giọt nước phun lên từ các vòi phun tuyệt đẹp lấp lánh trong nắng như những viên đá quý. Ở lối vào mỗi tòa lâu đài đều có hai người khổng lồ đứng gác, tay cầm kiếm cong to tướng. Vừa trông thấy Volka, hai người khổng lồ như theo lệnh đã phù phục và cất tiếng rền vang như sấm chào Volka. Cùng lúc đó, từ trong mồm hai người khổng lồ vụt ra những ngọn lửa lớn, làm cho Volka bất giác phải sụp mình. Ông chủ trẻ tuổi của ta, đừng có sợ những gã đó. Ông Kotobit chấn an Volka, đây chỉ là những gã Ifrit hiền lành mà ta đã sai đứng ở lối vào để làm tăng thêm vinh sự cho cậu. Hai người khổng lồ lại phù phục và vừa phun lửa vừa ngoan ngoãn cất tiếng rền vang như sấm. Hãy sai khiến chúng tôi đi, hỡi ông chủ hùng mạnh của chúng tôi. Xin các ông hãy đứng dậy cho. Tôi yêu cầu các ông đứng dậy ngay lập tức. Volka ngượng ngùng. Thời buổi này mà còn quỳ thì thật chẳng ra làm sao cả. Cứ như là thời phong kiến ấy. Các ông hãy đứng dậy đi và từ nay đừng có quỳ gối quỵ lụy như thế nữa. Thật là xấu hổ, thật là xấu hổ. Lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong đấy. Hai lão Ifrit băn khoăn đưa mắt nhìn nhau rồi đứng dậy và lặng lẽ ưỡn thẳng người trong tư thế chào cứng đơ như trước. Lại còn thế nữa, Volka nói, cu cậu vẫn cọt ngượng. Ông Kotobit, chúng ta đi xem các lâu đài của ông đi. Đây không phải là các lâu đài của ta, đây chính là các lâu đài của cậu. Ông già kính cẩn bác lại và đi theo Volka. Tòa lâu đài thứ nhất làm toàn bằng đá quý màu hồng. Tám cánh cửa nặng nề có chạm trổ của tòa lâu đài này làm bằng gỗ đàn hương, được tô điểm bằng những chiếc đinh bạc và gắn đầy những ngôi sao bạc, những viên hầu ngọc đỏ rực. Tòa lâu đài thứ hai làm bằng đá hoa màu lam nhạt. Ở đây có 10 cánh cửa làm bằng gỗ lim đen bóng, cực kỳ hiếm có. Các cánh cửa này được tô điểm bằng những chiếc đinh vàng và gắn đầy những viên kim cương, sapphire, ngọc bích và các loại đá quý nào đó nữa. Ở giữa tòa lâu đài này, sáng loáng, một cái bể rộng, mặt nước phẳng lặng như gương, bên trong bơi lượn những con cá vàng lớn. Cái này thay cho cái bể nuôi cá bé tí của cậu, ông Quatermit rụt rè giải thích. Ta cảm thấy rằng chỉ có dùng cái bể nuôi cá như đây, cậu mới không làm hạ phẩm giá cao quý của mình. Vâng, Volka nghĩ thầm, cứ thử bắt một con cá vàng ấy xem, sẽ rụng tay liền. Còn bây giờ, ông Quatermit nói, hãy cho ta được hân hạnh mời cậu để mắt đến tòa lâu đài thứ ba. Hai người đi vào tòa lâu đài thứ ba, tòa lâu đài này tráng lệ tới mức Volka phải sừng sốt kêu lên, ô, đây giống ga tàu điện ngầm như đúc. Hệt như ca Kumsmun Kaya ấy. Cậu vẫn chưa thấy hết tất cả đâu. Hỡi cậu Volka may mắn, ông Quatermit mặt tươi như hoa. Ông dẫn Volka ra đường, hai người khổng lồ lập tức cầm kiếm ở tư thế chào, nhưng ông Quatermit không hề để ý đến họ. Ông chỉ cho cậu bé thấy những tấm bàn bằng vàng bóng loáng gắn ở bên trên lối vào các tòa lâu đài. Trên mỗi tấm bảng đều khắc cùng những hàng chữ là cho Volka lập tức cảm thấy người phát sốt, phát xét lên. Các tòa lâu đài này thuộc về cậu đội viên thiếu niên tiền phong trẻ tuổi oai nghiêm là Volka, con trai của Alyosha, một cậu thiếu niên đáng quý nhất và đáng yêu nhất trong tất cả các cậu thiếu niên ở thành phố này, người đẹp trai nhất trong tất cả những người đẹp trai, người thông minh nhất trong tất cả những người thông minh, người có vô số những ưu điểm và những mặt tòa hoàn thiện, toàn mỹ. Người am hiểu độc nhất vô nhị môn địa lý và các môn khoa học khác, người lặn giỏi nhất trong tất cả các tay lặn, người bơi cừ nhất trong tất cả các tay bơi, người đánh bóng chuyền hay nhất trong tất cả các tay đánh bóng chuyền, người vô địch bách chiến bách thắng môn pizza và môn bóng bàn. Cầu chúc cho cậu Volka và các vị thân sinh có phúc của cậu được rạng danh đời đời. Phồng cả mũi vì hãnh diện và sung sướng, ông Quatermit nói. Nếu được cậu cho phép, ta muốn cậu sau khi đến ở trong ba tòa lâu đài này cùng với các vị thân sinh của cậu, cậu sẽ dành cho ta một góc nhỏ để cho chỗ ở mới không làm ta xa cách cậu. Và ta có điều kiện bày tỏ với cậu lòng kính trọng sâu sắc và lòng trung thành của mình trong bất cứ lúc nào. Thế này, ông nhé, Volka đáp sau một lúc im lặng. Thứ nhất, những hàng chữ này thiếu tinh thần tự phê, nhưng điều đó rốt cuộc cũng chẳng quan trọng. Điều đó chẳng quan trọng bởi vì những tấm bảng thế nào cũng phải thay đổi. Ta hiểu ý cậu và ta không thể không buộc tội ta suy nghĩ thiếu chín chắn. Ông già bối rối. Dĩ nhiên, những hàng chữ ấy phải nạm bằng đá quý, cậu hoàn toàn xứng đáng như vậy. Ông hiểu sai ý cháu rồi. Ông Quatermit ơi, cháu muốn trên tấm bảng phải viết rõ ràng các tòa lâu đài này là tài sản của Rono. Chú thích tên viết tắt của Phòng Giáo dục Nhân dân quận. Hết chú thích. Ông biết không, ở nước chúng cháu, các lâu đài đều thuộc về Rono hoặc thuộc về các câu lạc bộ, các nhà an dưỡng. Các lâu đài này sẽ thuộc về Rono nào vậy? Ông già ngạc nhiên kêu lên. Volka hiểu sai tiếng kêu của ông Quatermit. Rono nào cũng được, nó hồn nhiên trả lời, nhưng tốt hơn hết là thuộc về Rono Presnya Đỏ. Tại quận ấy, cháu đã ra đời, lớn lên, học đọc và viết. Ta không biết ông Rono ấy là ai, ông Quatermit nói với giọng cay đắng và hoàn toàn cho rằng ông ta là một người đáng kính trọng. Chú thích, ông Quatermit tưởng lầm Rono là tên một người nào đó. Hết chú thích. Nhưng phải chăng ông Rono ấy đã cứu ta thoát khỏi cảnh cầm tù hàng kỳ năm cho một cái bình? Không, không phải ông Rono làm việc đó mà chính là cậu, một cậu thiếu niên tuyệt vời nhất đời và các tòa lâu đài này phải thuộc về chính cậu hoặc không thuộc về ai cả. Nhưng ông hãy hiểu cho là, ta không muốn hiểu, hoặc thuộc về cậu, hoặc không thuộc về một ai cả. Volka chưa bao giờ thấy ông Quatermit giận dữ đến như thế. Mặt ông đỏ bừng, mắt ông phát ra những tia chớp, rõ ràng là ông già đang tự kiềm chế một cách khó khăn để không chút sự phẫn nộ của mình xuống đầu cậu bé. Thế có nghĩa là cậu không đồng ý, hỡi tinh thể của tâm hồn ta? Dĩ nhiên là không, Các lâu đài này sao lại thuộc về cháu được ạ? Cháu đâu có phải là một câu lạc bộ, một cơ quan nào đó hay một vườn chè. Than ôi, lúc ấy ông Kotobit buồn bã thốt lên và vẫy tay. Chúng ta sẽ thử một cách khác. Đúng lúc đó, các tòa lâu đài mờ dần, bắt đầu lung lay rồi tan ra trong khoảng không như đám sương mù bị gió xua tan. Những người khổng lồ gầm vang lao vút lên cao và biến mất. Chương 22. Một con lạc đà đi. Nhưng bây giờ trong sân lại đầy voi, lạc đà và lừa, con nào con đấy đều chợt nặng. Các đoàn súc vật vận chuyển vẫn tiếp tục ùn ùn kéo vào cái cầu mở rộng. Tiếng la của những người chân sắt da đen mặc bút nút trắng tinh hòa lẫn với tiếng voi sống, lạc đà kêu, lừa khí và tiếng sầm sập của hàng trăm móng cuốc với tiếng len ken vui tai của những chiếc chuông con và lục lạc. Chú thích, áo khoác có mũ trùm bằng vải len mà người Ả Rập thường mặc. Hết chú thích. Một người nhỏ nhắn, nước da xám nắng đen nhẹm, mặc quần áo lụa sang trọng, từ trên lưng voi trèo xuống, bước ra giữa sân, dùng chiếc gậy nhỏ bằng ngà voi đập xuống lớp nhựa đường 3 lần. Thế là từ mặt sân bỗng vọt lên một vòi nước rất mạnh. Ngay lập tức, những người chăn sắt xách thùng bằng da liền hối hả xếp thành một hàng dài, và chẳng mấy chốc trong sân đã đầy những tiếng xoàn xoạt, phi phi của các con vật tranh nhau uống nước một cách thèm thuồng. Tất cả những thứ này đều là của cậu, hỡi cậu Vulca, ông Kotabit nói lớn, cố át tiếng ồn ào ngoài cửa sổ. Xin cậu hãy vui lòng nhận chút quà mọn này của ta. Tất cả là thế nào ạ? Vulca hỏi, của cậu bị tiếng ồn ào làm đinh tai. Tất cả là tất cả chứ còn thế nào nữa? Cả voi, cả lạc đà, cả lừa, cả toàn bộ vàng bạc châu báu chất trên lưng. Các con vật đó, cả những gã đứng cạnh các thứ hàng vận chuyển và các con vật nọ. Tất cả những thứ này đều là của cậu. Tình hình mỗi lúc một rắc rối thêm. Vừa rồi Vulca suýt nữa trở thành ông chủ của 3 tòa lâu đài tráng lệ mà nó hoàn toàn chẳng cần đến. Còn bây giờ, nó lại trở thành ông chủ của vô số vàng bạc châu báu, ông chủ cả một đàn voi và có thể là ông chủ nô lệ nữa. Ý nghĩ đầu tiên của Vulca là van nài ông Kotobit đưa đi ngay những món quà vô tích sự của ông trong lúc chưa có ai nhận thấy những món quà đó. Nhưng Vulca lập tức nhớ lại chuyện 3 tòa lâu đài. Nếu như lúc ấy nó khéo nói một chút thì có thể giữ lại các tòa lâu đài ấy để làm đẹp cho thành phố. Nói tóm lại, cần phải tranh thủ thời gian để suy nghĩ và vạch ra kế hoạch hành động. Ông biết sao không? Ông Kotobit, Vulca cố nói cho thật tự nhiên. Trong lúc những người kia chăm sóc đàn súc vật vận chuyển, ông cháu ta có thể cưỡi lạc đà đi chơi được không ạ? Rất sung sướng và vui lòng, ông già cả tin đáp. Một phút sau, con tàu của sa mạc có 2 bíu đã đi ra đường, nó lắc lư oai vệ và kinh ngang đưa mắt nhìn quanh. Chú thích, người ta vẫn thường ví lạc đà là con tàu của sa mạc. Hết chú thích. Chém chệ trên lưng, nó là cô cậu Vulca hồi hộp. Và ông Kotobit cảm thấy mình như đang ở trong nhà và uể oải phe phẩy cái mũ. Lạc đà, bọn nhóc sung sướng reo hò. Chúng vọt ra đường cùng một lúc và đông tới mức dường như việc chờ đợi những con lạc đà xuất hiện vào giờ đó đã trở thành một việc quen thuộc đối với chúng. Bọn nhóc đứng vây quanh gần sát con vật thuần tính, cao linh khinh so với chúng, như chiếc trolley buýt 2 tầng so với chiếc xe đẩy bán nước giải khát có ga vậy. Một cậu nhóc nào đó vừa nhảy lò cò vừa thích thú hát vang. Những người cưỡi trên lưng lạc đà, những người cưỡi trên lưng lạc đà. Con lạc đà đi đến ngã tư đúng vào lúc có đèn đỏ. Chưa hề được tập cho quen với luật lệ giao thông trên đường phố, nó thản nhiên bước qua vạch trắng đậm trên mặt đường, mặc dù ngay trước cái vạch đó có viết 2 chữ to tướng, dừng lại. Nhưng Vulca đã uổng công khi nó cố kìm con vật lầm lì lại ở bên này vạch trắng. Con tàu của sa mạc thản nhiên cất bước tiếp tục đi thẳng về phía người cảnh sát đã rút trong sạc cột ra cuốn biên lai thu tiền phạt. Bỗng có tiếng còi inh ỏi, tiếng phanh kít và một chiếc xe hơi màu xanh xa trời dừng lại ngay trước mũi con lạc đà vẫn thản nhiên thở phì phì. Ông tài xế nhảy ra khỏi xe và quát mắng cả con lạc đà lẫn 2 người cưỡi trên lưng nó. Quả thực, chỉ 1 giây nữa thôi là đã xảy ra một tai nạn không sao cứu vãn nổi. Xin mời lại gần vỉa hè. Người cảnh sát đưa tay lên, chào và nói một cách lịch sự. Vodka cảm thấy rằng nó đã rơi vào một tình trạng rất khó chịu. Từ trên lưng lạc đà, nó cúi người xuống và bắt đầu xin lỗi một cách vụ về. Thưa đồng chí cảnh sát, từ nay tôi sẽ không vi phạm như thế nữa. Xin đồng chí hãy thứ lỗi cho chúng tôi. Đã đến lúc chúng tôi phải cho lạc đà ăn rồi. Đây mới là lần đầu tiên. Không thể tha thứ được đâu. Người cảnh sát lạnh lùng đáp. Trong những trường hợp như thế này, mọi người đều nói rằng đây mới là lần đầu tiên. Một đám đông lập tức tụ họp lại và bắt đầu bàn tán. Đồng chí cảnh sát hoàn toàn đúng. Ở đây ai là người cười nhất? Người cười nhất ở đây là bác tài xế, bác ấy không hề luống cuống. Lần đầu tiên tôi thấy ở ngay giữa Moscow mà bỗng nhiên lại có người cưỡi lạc đà hai biếu đi nghễu nghẹn đấy. Chào ôi, chỉ chút xíu nữa là xảy ra tai nạn. Chẳng lẽ một đứa bé không được cưỡi lạc đà sao? Không một ai được phép vi phạm luật lệ giao thông trên đường phố cả. Thật không thể nào hiểu nổi người ta moi đôi xe lạc đà ở giữa Moscow này. Volka vẫn tiếp tục cố làm mùi lòng người cảnh sát kiêm khắc mà chẳng ăn thua. Bỗng nó thấy ông không ta biết giật tay áo mình. Cho tới lúc đó, ông vẫn giữ im lặng một cách kiêu kỳ. Hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta, ông nói, hỡi ông chủ trẻ tuổi của ta, ta rất đau lòng khi thấy cậu phải hạ mình để giúp ta thoát khỏi những sự khó chịu. Tất cả những kẻ này đều không đáng hôn gót chân của cậu. Cậu hãy cho chúng hiểu rằng cậu khác chúng một trời một vực. Volka chỉ đáp lại bằng cách bực bội xua tay, nhưng bỗng nó cảm thấy cái chuyện xảy ra lúc thì môn địa lý đang lặp lại với nó. Nó lại không làm chủ được tiếng nói của mình. Nó muốn nói, thưa đồng chí cảnh sát, tôi rất mong đồng chí thứ lỗi cho tôi xin hứa với đồng chí rằng, cho tới lúc chết, tôi sẽ không bao giờ vi phạm luật lệ giao thông trên đường phố. Nhưng thay vào lời van nài nhún nhường đó, nó lại bỗng nhiên gào váng cả phố. Hỡi tên lính canh đê tiện kia, sao mày dám cản đường ta trong cái giờ phút dạo chơi quý báu của ta? Quỳ xuống ngay trước mặt ta, nếu không ta sẽ giáng cho mày một tai họa gì đó khủng khiếp. Ta thề trước bộ xương của ta, tức là trước bộ xương của ông ấy. Volka hất đầu về phía ông Kotabit, đắc chí nhe răng cười và vuốt sâu với vẻ oai vệ. Còn về phần người cảnh sát và đám đông vây quanh, thì vì quá bất ngờ, mọi người thậm chí không hẳn chỉ bối rối mà chủ yếu là còn sừng sốt trước những câu nói láo xược đó. Ta là một thiếu niên lỗi lạc nhất ở thành phố này, Volka tiếp tục gào trong khi nó khốn khổ vì cái cảm giác bất lực của mình. Bọn mi chẳng đáng hôn gót chân của ta, ta là người đẹp trai, ta là người thông minh. Thôi được, người cảnh sát cau có đáp, về đồn, người ta sẽ tìm hiểu xem cậu là người thông minh như thế nào, và tại sao lại có đùi lợn ở đây. Chú thích, trong tiếng Nga, đùi lợn là okorok, lúc phát âm nghe gần giống với tiếng otorok, thiếu niên mà Volka nói ở trên. Hết chú thích. Thà nội, ta nói bậy bạ gì thế này? Tội càn quấy rõ rành rành. Volka hoảng sợ, trong khi đó từ mồm nó vẫn tuôn ra những lời ghê gớm. Mì không được phép xuyên tạc lời ta nói, không phải là đuôi lợn mà là thiếu niên. Ôi khổ thay cho Vi, kẻ đã dám làm xáo động tâm trạng thoải mái của ta. Hãy ngừng ngay những lời nói hỗn láo của Mì khi vẫn còn chưa muộn. Trong lúc ấy, có một chuyện gì đó đánh lạc sự chú ý của ông Kotabit. Ông ta vẫn thì thầm vào tai Volka những câu nói kiêu ngạo nhảm nhí của mình. Và Volka lấy lại được tự chủ trong chốc lát, liền từ trên lưng lạc đà cúi thấp người xuống, vừa buồn bã nhìn thẳng vào mắt những người đứng nghe xung quanh, vừa lắp bắp van vỉ. Các đồng chí, các ông, các bà, các bạn, xin bỏ qua những lời tôi nói vừa rồi. Chẳng lẽ tôi lại dám nói như thế ư? Đó là tại ông ta, cái ông già này bắt tôi phải nói như vậy. Nhưng đến đây, ông Kotabit lại nắm lấy quyền làm chủ tiếng nói của Volka, nên Volka lại gào lên, không kịp thở lấy hơi. Bọn bay hãy liệu hồn, và chớ có làm ta nổi giận, bởi vì ta nổi giận thì rất đáng sợ. Chà, rất chỉ là đáng sợ đấy. Volka hiểu rõ rằng những lời nói chẳng đe dọa được ai mà chỉ tổ làm cho mọi người tức giận, thậm chí còn làm cho một số người phì cười, nhưng nó không thể làm gì được. Trong khi đó, những người nghe Volka nói không còn cảm thấy phẫn nộ và cạc nhiên nữa mà lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Volka. Rõ ràng là không một học sinh Xô Viết có đầu óc bình thường nào lại dám thốt ra những lời lẽ ngu ngốc và hỗn xược như thế. Bỗng trong đám đông có tiếng phụ nữ hốt hoảng kêu lên. Các ông, các bà ơi, thằng bé này bị sốt nặng rồi, mồm nó đang bốc khói kia kìa. Lại còn nói nhăng nói cuội gì thế nữa, Vodka quát lên để đáp lại, và nó kinh hoàng khi cảm thấy rằng cùng với những lời nói từ mồm nó tuôn ra những luồng khói lớn đen xì. Một người nào đó sợ hãi kêu lên, một người khác chạy vào hiệu thuốc để gọi xe cấp cứu. Lợi dụng tình trạng nhốn nháo, Vodka liền thì thầm với ông Khotabit. Gassan Abdurrahman, con trai của Khotab, tôi ra lệnh cho ông phải ngay lập tức đưa con lạc đà cùng với chúng ta đi xa khỏi chỗ này. Tốt hơn hết là ra ngoại thành, nếu không thì chúng ta sẽ khốn to. Ông nghe rõ chưa? Ngay lập tức. Xin tuân lệnh, ông già cũng thì thầm đáp lại. Đúng lúc đó, con lạc đà cùng hai người cưỡi trên lưng nó lao vút lên trời và biến mất, làm cho mọi người xung quanh vô cùng sửng sốt. Một phút sau, con lạc đà nhẹ nhàng hạ xuống một vùng ngoại ô thành phố và nó bị hai vị hành khách bỏ rơi vĩnh viễn ở đấy. Có lẽ cho đến nay, con lạc đà ấy vẫn còn gặm cỏ đâu đó ở ngoại thành. Nếu có bạn tình cờ bắt gặp nó thì rất sẽ nhận ra nó có một cái xương cương gắn đầy kim cương và ngọc bích. Chương 23. Câu chuyện bí mật tại chi nhánh ngân hàng nhà nước. Lúc hai ông cháu trở về nhà, mặc dù đã trải qua mọi chuyện khó chịu trong ngày, Vodka vẫn cảm thấy phấn khởi. Cuối cùng, nó đã nghĩ ra cách giải quyết số tài sản nhiều vô kể, chút như mua xuống đầu nó. Chú thích, nguyên bản, chút như tuyết rơi xuống đầu nó. Hết chú thích. Trước hết, Vodka hỏi ông Kutamit thêm, ông có thể biến thành vô hình, trước mắt người ngoài, tất cả những người chăn sắt cùng với đàn voi, lạc đà, lừa và toàn bộ các thứ hàng vận chuyển được không? Cậu chỉ cần ra lệnh là mọi việc sẽ được thực hiện trong chớp mắt. Ông Khotabit sẵn lòng đáp. Tốt lắm, Volka nói. Vậy thì xin ông hãy biến tất cả người chăn sắt, súc vật, hàng vận chuyển thành vô hình. Sau đó chúng ta đi ngủ. Sáng mai, chúng ta sẽ phải dậy cùng lúc với mặt trời mọc. Xin tuân lệnh. Thế rồi những người tụ tập trong sân để xem đoàn súc vật vận chuyển ồn ào và kỳ lạ, bỗng thấy cái sân hoàn toàn trống không và mọi người tản về nhà sau khi quên ngay lập tức đoàn súc vật vận chuyển nọ. Volka ăn tối qua loa, cởi nhanh quần áo và khoan khoái nằm dài trên chiếc giường mát mẻ. Còn ông Khotabit thì quyết định nghiêm chỉnh tuân thủ tập quán lâu đời của các ông thần là biến thành vô hình và nằm ngay ở ngưỡng cửa để bảo vệ sự yên tĩnh cho vị cứu tinh trẻ tuổi của mình. Volka đã toan bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh với ông già Khotabit thì cửa ra vào bỗng mở toang và bà nội, như thường lệ, đi vào chúc cậu cháu của mình ngủ ngon, liền vấp phải ông Khotabit vô hình ngã uịch xuống sạt nhà. Con hiểu không, có một cái gì đó nằm ở cửa này, bà giải thích với bố Volka khi ông nghe tiếng động mạnh, bèn chạy vào. Cái gì đó nằm ở đâu hả mẹ? Bố Volka hỏi, và cái gì đó trông nó ra sao ạ? Alyosenka, cái đó hoàn toàn không thể trông thấy được. Chú thích, tên gọi thân mật của ông Alexei. Hết chú thích. Mẹ ơi, thế là mẹ vấp phải chỗ trống không? Có phải không ạ? Bố Volka mỉm cười, hóm hình. Ông hài lòng khi thấy mẹ không hề bị đau khi ngã. Chỉ ra mẹ vấp vào chỗ trống không? Con trai của mẹ, bà bối rối đáp và đến lượt mình, bà ngượng ngùng phì cười. Bố và bà nội chúc Volka ngủ ngon rồi đi ra. Còn ông Kutabit thì đã thận trọng chuyển vào nằm dưới giường Volka. Ở đây chẳng còn phải lo có ai dẫm vào người mình nữa, và lại nằm như thế càng gần Volka hơn. Cả hai nhân vật chính của chúng ta nằm im một lúc. Volka vẫn chưa biết nên bắt đầu cuộc nói chuyện tế nhị sắp tới như thế nào đây. Chúc cậu ngủ con. Từ xứ gầm sườn, ông Kutabit nói với giọng đầy thiện ý. Volka hiểu rằng đã đến lúc phải bắt đầu. Ông Kutabit ơi, nó thò đầu từ trên sườn xuống và nói, cháu cần phải nói chuyện với ông một chút. Có phải về chuyện những món quà của ta hôm nay không? Ông Kutabit hỏi với vẻ lo lắng và thở dài đánh sượt khi Volka gật đầu xác nhận. Ông Kutabit thân mến, cháu muốn biết cháu có được quyền sử dụng những món quà của ông theo ý cháu không ạ? Dĩ nhiên là được. Cho dù cháu sử dụng những món quà ấy như thế nào, ông cũng không giận cháu chứ. Không đời nào, hỡi cậu Volka, lẽ nào ta dám giận người đã giúp ta nhiều điều như thế? Ông Kutabit, nếu ông cảm thấy không có gì trở ngại, thì ông hãy thề đi. Ta xin thề, ông Kutabit nói với giọng khàn khàn ở dưới giường sau khi ông đã hiểu rằng chẳng phải vô cớ mà Volka lại nói tới chuyện này. À, thế thì hay lắm, Volka mừng rỡ. Thế có nghĩa là ông sẽ không giận nếu cháu hoàn toàn chẳng cần đến những món quà ấy, mặc dù cháu rất biết ơn ông. Ôi, khổ thay cho ta. Ông có biết xin xỉ đáp lại, cậu lại từ chối những món quà của ta rồi. Nhưng đây có phải là những tòa lâu đài đâu. Hỡi cậu Volka, cậu thấy đấy, ta chẳng tặng cho cậu những lâu đài nữa. Cậu cứ nói vứt đi cho rồi. Cậu coi khinh những món quà mà kẻ đời tớ trung thành của cậu mang tặng. Ông có ta biết. Ông hãy tự suy xét xem, vì chính ông là một ông già rất thông minh, cháu cần đến vô số châu báu ấy làm gì nào? Để trở thành người giàu nhất trong tất cả những người giàu có là cái cậu có thể làm. Ông có thể biết giải thích với giọng đay nghiến. Hay cậu lại bảo rằng cậu không muốn trở thành người giàu nhất nước mình? Cậu dám bảo thế lắm. Hỡi cậu thiếu niên khó tính nhất và khó hiểu nhất trong tất cả các cậu thiếu niên mà ta đã từng gặp. Có tiền là có quyền lực. Có tiền là có vinh quang. Có tiền là có bạn bè. Muốn bao nhiêu cũng được. Tiền là như vậy đó. Ai cần đến cái thứ bạn bè mua bằng tiền, cái thứ vinh quang mua bằng tiền hả ông? Ông chỉ làm cho cháu buồn cười thôi ông có ta biết ơi. Vinh quang nào lại có thể mua được bằng tiền, chứ không phải bằng lao động lương thiện vì lợi ích của tổ quốc mình. Cậu quên mất rằng tiền đem lại quyền lực bảo đảm nhất và chắc chắn nhất đối với mọi người, với người trẻ tuổi hay tranh cãi cù chầy. Chuyện đó chỉ có ở nước Mỹ thôi, chứ không thể có ở nước chúng cháu. Chắc cậu lại sắp sửa bảo rằng ở nước các cậu, mọi người đều không muốn làm giàu. Ha ha ha! Ông Quaterbit tưởng rằng ông đã nói lên một ý rất cay độc. Không, không phải đâu, Volka kiên nhẫn đáp. Ở nước chúng cháu, người nào làm lợi nhiều cho Tổ quốc thì kiếm được nhiều tiền hơn so với người làm lợi ít cho Tổ quốc. Dĩ nhiên,